Một số nhà hoạt động tại Việt Nam như cụ Lê Hiện Đức gần đây đưa ra kêu gọi xuống đường phản đối việc bắn pháo hoa dịp ngày 10 tháng 10 sắp tới tại Hà Nội. Hay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, giảng viên Đào Thu Huệ, có thư kiến nghị dừng việc bắn pháo hoa đó lại. Lời kêu gọi của cụ Lê Hiện Đức cũng như thư kiến nghị của hai vị Đào Thu Huệ và Nguyễn Xuân Diện được nhiều người tán thành đồng ý. Một số người đăng ảnh trên Facebook với bản ghi những dòng chữ như người dân không cần pháo hoa, cần gạo cho người nghèo, cần sách vở cho trẻ em nghèo. Chúng tôi cần nước sạch hơn cần pháo hoa. Chúng tôi cần cơm, không cần pháo hoa. Thay bắn pháo hoa bằng những cây cầu đi học cho trẻ em vùng cao, vân vân. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng lên tiếng bày tỏ ủng hộ với phản đối không dùng tiền thuế của người dân để bắn pháo hoa vào lúc này.
Trong bối cảnh mà nền kinh tế của Việt Nam sa sút như này, hàng ngày ấy, thì chúng ta đều thấy có rất là nhiều các em bé không được đến trường, đặc biệt là những em bé ở vùng sâu vùng xa và còn rất là nhiều người không có nước sạch để dùng và doanh nghiệp thì phá sản rất là nhiều, đồng nghĩa với cái việc là tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam thì rất là lớn. Mà nếu như chúng ta mà bỏ ra một cái số tiền ngân sách, nói là ngân sách của nhà nước nhưng thực ra nhà nước làm gì có tiền, mà tiền đấy là tiền của người dân, người dân đóng thuế để mà nuôi cái đảng này, nuôi cái nhà nước này, mà lấy cái số tiền đó ra mà rất là nhiều tiền như thế để mà bắn pháo hoa thì đấy là một cái việc làm, nói thẳng đấy là một cái việc làm rất là vô lương, không hề phù hợp trong cái bối cảnh của Việt Nam bây giờ. Thay vào đó là để cung cấp nước sạch cho người dân để người ta sử dụng, hoặc là đầu tư vào vấn đề y tế hay là giáo dục thì đấy là một cái vấn đề rất là thiết thực và phải làm như thế.
Ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà hoạt động và cư dân tại Hà Nội, cũng nói lên quan điểm bản thân ông về quyết định của cơ quan chức năng cho bắn pháo hoa vào ngày 10 tháng 10 tới đây.
Việc bắn pháo hoa trong dịp để cho người dân được có dịp chiêm ngưỡng cho nó vui tươi, về lành mạnh, về tinh thần vui vẻ và này khác thì tôi cũng rất là ủng hộ. Tuy nhiên, tôi ủng hộ trong những điều kiện mà người ta gọi là trong thuê với gia cơ để mà bầu lý trưởng, có nghĩa là cách nói người dân gian, tức là nó mình phải biết được trong cái hoàn cảnh, điều kiện của mình như thế nào thì để mà người ta là ủng hộ. Không ai có thể ủng hộ một cái gia đình con nhà nghèo mà lại có thể là ăn chơi đua đòi trác áng, rồi là với những cái hành động một cách cỡ đua đòi, một cách là nhấu nhăng, trong khi nhà cửa thì rách nát nơ nần thì đầm đìa, con cái thì nheo nhóc đói khổ, trong khi đó là một cái người cầm quyền cũng như là người cha người mẹ trong cái gia đình không biết được con cái mình đang nheo nhóc khốn khổ như thế nào, lo cái chuyện ăn chơi đàng điếm rồi là vui chơi giải trí, những chuyện đó là những cái chuyện mà tôi cho rằng đó là sự nhấu nhăng.
Ngày 10 tháng 10 hàng năm được gọi là ngày tiếp quản thủ đô và có khi còn được nói là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó không phải là một biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam. Trong khi lên tiếng về những vấn đề quan trọng của đất nước như vậy, các nhà hoạt động tại Việt Nam suốt những ngày qua cũng theo dõi sát sao những diễn biến của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông. Vào ngày Chủ nhật 5 tháng 10 vừa qua, nhóm gồm 22 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ra tuyên cáo về tập hợp vì nền dân chủ tại Hồng Kông và Việt Nam nhân sự kiện sinh viên học sinh Hồng Kông biểu tình và Bắc Kinh đàn áp. Tuyên cáo với 3 điểm: cảm phục, hoan nghênh và lo lắng cho những sinh viên thanh niên Hồng Kông đấu tranh một cách ôn hòa, văn minh, đòi hỏi quyền dân chủ của họ trước sự tráo trở của Bắc Kinh. Từ tình hình Hồng Kông, tuyên cáo kêu gọi giới trẻ Việt Nam hãy biến cảm hứng từ phong trào đấu tranh tại Hồng Kông thành nỗ lực nâng cao tinh thần dân chủ ở Việt Nam, kêu gọi người dân hãy noi gương các cuộc cách mạng tại những nước khác và kêu gọi nhà cầm quyền không được theo đuôi Trung Quốc cũng như gắn chặn ngọn gió dân chủ tại Việt Nam. Trước những thông tin mà truyền thông, cả chính thống và trên các trang mạng xã hội loan về diễn biến phong trào xuống đường đòi dân chủ tại Hồng Kông, cũng như kêu gọi biểu tình chống bắn pháo hoa ở Hà Nội. Vào cuối tuần rồi, một số nhà hoạt động như ông Nguyễn Hữu Vinh bị lực lượng chức năng đến nhà yêu cầu không tham gia biểu tình. Ông này kể lại sự việc và phát biểu của ông đối với những thành phần đến yêu cầu ông như thế.
Tối hôm kia, một đoàn cán bộ của phường gồm mặt trận gồm nọ kia đã đến nhà khuyên tôi là không nên có nghe tin là chuẩn bị có cái biểu tình để ủng hộ về cuộc đấu tranh biểu tình dân chủ Hồng Kông, cho nên là không nên tham gia này khác, thì tôi đã phản ứng lại. Tôi bảo rằng là cái giá trị dân chủ là một cái giá trị mà ngay ở cái đất nước Việt Nam này, trong cái quốc hiệu đầu tiên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đã ghi ngay vào trong quốc hiệu. Đấy mà 70 năm sau thì người của đại diện của nhà nước, của chính quyền và đến từng nhà người dân bảo là không đi ủng hộ những cái biểu tình dân chủ Hồng Kông thì nghĩa là làm sao? Cái điều đó là cái sự nhục mạ đối với những cái lời nói đã ghi lên ngay từ đầu tiên của cái quốc hiệu Việt Nam. Đầu tiên là năm 1945 là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những cái động thái như vậy nó thể hiện ra những cái sự lúng túng, cái sự không nhất quán và cái sự hoảng sợ trước những cái biến đổi của phong trào dân chủ trên thế giới. Đặc biệt điều đó người ta hiểu rằng là cái sự tác động rất lớn đối với người dân Việt Nam trong thời gian qua.
Cô Phạm Thanh Nghiên cũng nói về hành xử mà cơ quan chức năng tiến hành với bản thân cô mỗi khi có những sinh hoạt đường phố của người dân nhằm nói lên tiếng nói của họ.
Là họ sợ và họ sẽ bằng mọi cách để mà ngăn cấm. Ví dụ như tôi chẳng hạn là khi mà mạng lưới Blogger Việt Nam khởi xướng cái phong trào chúng tôi muốn biết ấy, và rất là nhiều các hội đoàn khác và các cá nhân, những người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại công khai để mà ủng hộ cho phong trào chúng tôi muốn biết ấy, thì riêng cá nhân tôi ấy, tôi cũng rất là lạ là dù là mạng lưới Blogger Việt Nam không có kêu gọi xướng đường biểu tình trong những ngày qua hay nọ kia, cái phong trào chúng tôi đã khởi xướng từ ngày 2 tháng 9, thế nhưng mà cái ngày 24 tháng 9 ấy, là tôi đã bị canh gác rồi, thì công an họ cũng đã mặc phù thường phục để mà họ chốt chặn trước cửa nhà tôi và họ theo sát tôi. Và mấy ngày sau thì họ rút xong, sau đó họ tiếp tục lại đặt chốt canh gác. Và đến 2 ngày hôm nay thì tôi không thấy gì cả. Tức là cái việc làm của họ cũng rất là hơi lạ, tôi cũng đặt câu hỏi. Thế thì quay trở lại cái việc nhà cầm quyền luôn luôn là sợ người dân bày tỏ cái quan điểm mà trái chiều với đảng Cộng sản. Đặc biệt là họ rất là sợ biểu tình, nhất là những cuộc biểu tình ôn hòa. Tôi chưa nói đến vấn đề bạo động ở Việt Nam mà hầu như là không có cái chuyện đấy. Thì những cuộc biểu tình đều do những người đấu tranh bất bạo động để mà tổ chức. Thì cho dù chỉ là một cái cuộc tập trung vài chục người thôi thì họ cũng đã rất là sợ rồi. Bởi vì là họ sợ những người dân khác người ta biết sự thật và chúng tôi là những người sẵn sàng để mà nói lên sự thật.
Thực tế lịch sử chứng minh, biện pháp trấn áp những tiếng nói đối lập bất đồng chính kiến, dù có hung hăng, mạnh bạo đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật mà những đối tượng lên tiếng muốn nêu ra.